Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Pi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. 50 tấn thực phẩm để Vatican giúp đỡ người nghèo. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, Hội Từ Thiện Con Tim Rộng Mở ở thành phố Firenze đã chở 50 tấn thực phẩm tới Vatican để sở từ thiện của Đức Thánh Cha có thể giúp đỡ những gia đình nghèo và những người vô gia cư tại Roma. Đây là lần thứ ba Hội Từ Thiện này hỗ trợ Đức Thánh Cha trong việc giúp đỡ người nghèo ở Roma. Hai lần trước đây, vào tháng 12 năm ngoái và tháng Giêng năm nay. 50 tấn thực phẩm vừa nói đã được trao cho Đức Hồng Y Konrad Krajewski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, bao gồm các nhu yếu phẩm như mì, cá hộp, cà chua, sữa, đậu, và được Đức Hồng Y cùng với các cộng sự viên phân phối cho các gia đình nghèo và các quán ăn bình dân tại một số điểm ở Roma. Trong đó có một trung tâm bác ái gần nhà ga trung ương Termini, một khu nhà dành cho hàng trăm người tị nạn. Số người nghèo tại Roma gia tăng, nhất là trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thư tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Hôm 23 tháng 7 vừa qua, Linh mục Du Sen Nguyễn Văn Uy, Giám đốc Caritas Xuân Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, đã có thư tuyển sinh năm học mới của Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc gửi đến tất cả mọi người. Toàn văn thư tuyển sinh như sau. Thư tuyển sinh năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Kính gửi quý cha trong ban giám đốc, quý nhân viên văn phòng Caritas Việt Nam, quý cha trong ban giám đốc và quý nhân viên văn phòng Caritas các giáo phận, quý cha phụ trách truyền thông các giáo phận, quý cha quản hạt, cha sở, cha phó các sứ đạo, họ đạo, quý bề trên, linh mục, tu sĩ nam nữ, phụ trách Caritas các hội dòng, quý vị phụ trách các website công giáo, quý phụ huynh và quý vị quan tâm đến công cuộc giáo dục. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc chúng con xin cảm tạ quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh và mọi người trong năm học vừa qua đã giới thiệu cho chúng con nhiều học sinh, sinh viên đã liên đới chia sẻ trách nhiệm, ý kiến xây dựng, giúp chúng con đạt được những kết quả và hướng đến sự hoàn thiện hơn. Trong mùa tuyển sinh chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc chúng con lại xin sự giúp đỡ đầy tình liên đới của quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ, quý phụ huynh và quý vị. Chúng con kính gửi thông tin tuyển sinh kèm theo thư này. Thời gian tuyển sinh, chúng con đang tuyển sinh cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020. Và ngày nhập học năm học 2020-2021. Là thứ Hai, mùng 7 tháng 9 năm 2020. Chúng con tha thiết kính xin quý cha, quý thầy, quý dì, quý phụ huynh và quý vị thường giúp đỡ phổ biến thông tin tuyển sinh của trường chúng con ra rộng khắp hơn nữa, để chúng con được đón thêm các học sinh, sinh viên, hầu có thể đồng hành với các bạn trong bước đường xây dựng tương lai. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh cả Du Xe đấng bảo trợ nhà trường chúng con, tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý cha và quý vị. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Kính thư, Linh mục Du Xe Nguyễn Văn Uy, Giám đốc Caritas Xuân Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Tin Tổng giáo phận Cồn, Đức Quốc. Đức Hồng Y Vân Kỳ cảm ơn Đức Thánh Cha vì huấn thị về giáo xứ. Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, Tổng giáo mục giáo phận Cồn, chào mừng huấn thị mới của Bộ Giáo sĩ về các giáo xứ và cảm ơn Đức Thánh Cha vì văn kiện chỉ đường này. Hôm 23 tháng 7 vừa qua, Tòa Tổng giáo mục giáo phận Cồn cho biết Đức Hồng Y Vân Kỳ tuyên bố rằng huấn thị mới của Bộ Giáo sĩ về các giáo xứ nhắc nhở chúng ta về các chân lý căn bản đức tin của chúng ta mà tại nước Đức này người ta đôi khi không nhìn đến và quá chú ý đến chính mình. Tôi biết ơn vì Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ đường cho chúng tôi qua huấn thị này. Văn kiện chứa đựng nhiều gợi ý đến việc khởi hành một giáo hội thừa sai. Đức Hồng Y Tổng giáo mục Cồn cũng khẳng định rằng, không phải chúng ta tạo ra giáo hội cũng không phải là của chúng ta, nhưng là giáo hội của Chúa Kitô. Chính Chúa đã thành lập giáo hội, và cùng với giáo hội, Chúa lập các bí tích, đặc biệt là chức linh mục. Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở một số điểm ở đây, nhưng không phải như một biện pháp hay một kỷ luật, nhưng như một khích lệ. Hãy hoàn toàn tín thác nơi Chúa Kitô để tái trở thành một giáo hội thừa sạch. Huấn thị của Bộ Giáo sĩ công bố ngày 20 tháng 7 vừa qua bị nhiều thành phần cấp tiến trong giáo hội công giáo tại Đức phê bình, vì văn kiện nhấn mạnh rằng chỉ có linh mục mới có thể cai quản giáo xứ. Giáo dân không thể cai quản giáo xứ, không được giảng trong thánh lễ, vân vân. Trong số những thành phần chỉ trích huấn thị này, có Đức cha Franz Josef Boder, 69 tuổi, giám mục giáo phận Osnabrück, phó chủ tịch hội đồng giám mục Đức. Vị giám mục này phê bình huấn thị của Bộ Giáo sĩ là một sự ngăn chặn động lực thúc đẩy và sự đề cao giá trị phục vụ của giáo dân. Đức cha Boder phê bình huấn thị là trở về với sự giáo sĩ hóa. Và những quy định mà huấn thị trình bày phần lớn không còn đáp ứng thực tế. Đức cha lo ngại huấn thị mới sẽ làm cho các giám mục Đức rất khó tìm được sự cộng tác của giáo dân và kết luận rằng hiện thời tôi thấy không có nhu cầu nào phải thay đổi chiều hướng một giáo hội tham gia hiện hành trong giáo phận Osnabrück. Tin Washington, Hoa Kỳ. Công giáo tại Hoa Kỳ tham gia ngày khóc thương Hagia Sophia. Hội đồng Công giáo Hoa Kỳ cùng với các giáo hội chính thống tại Mỹ tham gia ngày khóc thương Hagia Sophia bị biến thành đền thờ Hồi giáo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24 tháng 7 năm 2020. Đền thờ Hagia Sophia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là khôn ngoan thánh thiên, được xây cất hồi thế kỷ thứ 6, và hồi đó là thánh đường lớn nhất thế giới. Sau khi chiếm đoạt thành công Constantinople, nay là Istanbul, đế quốc Ottoman đã biến thánh đường Kitô này thành một đền thờ Hồi giáo hồi năm 1453. Dưới thời ông Mustafa Kemal, người lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đền thờ này bị biến thành một bảo tàng Việt hồi năm 1934 và kéo dài cho đến ngày nay. Mùng 10 tháng 7 năm 2020, Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã biến bảo tàng Việt này thành đền thờ Hồi giáo và bắt đầu việc phụng tự từ ngày 24 tháng 7 năm 2020. Trong sứ điệp ngắn, truyền đi ngày 21 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết sẽ hiệp với Tổng giáo phận chính thống Hy Lạp tại Mỹ vào ngày 24 tháng 7 để cầu nguyện cho việc tái lập Hagia Sophia thành nơi cầu nguyện và suy tư cho tất cả mọi người. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh đã cải chính tin của đài CNN nói rằng Đức Giáo Hoàng Francisco cũng ở trong danh sách 2.000 người được chính phủ Thổ mời tham dự buổi cầu nguyện đầu tiên vào ngày thứ Sáu 24 tháng 7. Báo chí đưa tin đó vì phát ngôn viên của Tổng thống Thổ, ông Ibrahim Kalin, tuyên bố hôm 14 tháng 7 rằng tất cả mọi người không phân biệt tín ngưỡng đều được mời đến Hagia Sophia, kể cả Đức Giáo Hoàng. Cho đến nay, Tòa Thánh không hề chính thức lên tiếng về việc chính phủ thổ biến Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo, ngoại trừ hôm Chủ nhật 12 tháng 7, trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha ứng khẩu bày tỏ đau buồn về sự kiện từ Istanbul. Hôm 14 tháng 7, Đức Tổng giám mục José Gómez của giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, cùng với Đức Cha Joseph Bambera, giám mục giáo phận Franklin, Chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về Đại Kết, tuyên bố rằng, chúng tôi hiệp với Đức Giáo Hoàng Francisco và anh chị em chính thống giáo bày tỏ đau buồn sâu đậm về sắc lệnh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ biến Hagia Sophia thành một đền thờ Hồi giáo. Từ nhiều năm nay, ngôi đền đẹp đẽ này được dùng làm bảo tàng Việt, nơi mà tín đồ thuộc mọi tín ngưỡng đến để cảm nghiệm sự hiện diện cao vời của Thiên Chúa. Mặt khác, hôm 20 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Hy Lạp, bà Katerina Sakellaropoulou đã điện thoại cho Đức Thánh Cha để xin ngài tạo sức ép trên Thổ Nhĩ Kỳ về vụ đền thờ Hagia Sophia. Bà nói, quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ là điều làm thương tổn trầm trọng cho những người coi biểu tượng cao cả này của Kitô giáo thuộc về nhân loại và gia sản văn hóa của thế giới. Bà Tổng thống Hy Lạp nói rằng, việc làm của Thổ Nhĩ Kỳ phải bị cộng đồng quốc tế lên án một cách minh bạch và rõ ràng, và bà xin Đức Giáo Hoàng Francisco giúp liên kết sự hỗ trợ của quốc tế để giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ rút lại quyết định và tái lập quy chế đền thờ Hagia Sophia như một đền đài được bảo vệ. Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Hy Lạp, Đức Giáo Hoàng Francisco nhìn nhận có những động lực chính trị trong quyết định của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, quyết định mà bà Tổng thống Sakellaropoulou gọi là điều đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi những giá trị của một nhà nước đời và các nguyên tắc bao dung và đa nguyên. Trong cuộc nói chuyện, Đức Giáo Hoàng cũng cảm ơn những cố gắng của Hy Lạp trong việc đón nhận những người di dân và tị nạn, và ngài hy vọng có những điều kiện để ngài có thể nhận lời mời của Hy Lạp đến viếng thăm nước này vào năm tới 2021. In Roma, Đức Thống y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sẽ chuyển chức cho giám mục thứ hai tại Mông Cổ. Mùng 8 tháng 8 tới đây, Đức Thống y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ chuyển chức cho vị giám mục thứ hai của Cộng đoàn Công giáo tại Mông Cổ. Đó là Đức Cha Giorgio Marengo, người Italia thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, từ 20 năm nay hoạt động truyền giáo tại nước này, và ngày 2 tháng 4 năm nay đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm phủ doãn công tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, đồng thời thăng làm giám mục hiệu tòa Castra Severiana. Đức tân giám mục Giorgio Marengo, năm nay 46 tuổi, hấn trọn đời trong dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi năm 2000 và thụ phong linh mục năm sau đó. Cha theo học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo và đậu tiến sĩ về truyền giáo học tại đây. Đã làm việc truyền giáo tại Mông Cổ từ năm 2000 và từ năm 2006 được bổ nhiệm làm cố vấn của dòng đặc trách miền Á Châu, kiêm bề trên và cha sở giáo xứ Đức Mẹ Từ Bi tại thành phố Avaihir, cách thủ đô Ulaanbaatar khoảng 430 cây số về hướng tây nam. Cộng đoàn dòng tại đây có hai linh mục và hai nữ tù. Lẽ ra, lễ chuyển chức cho Đức Cha Marengo được cử hành tại Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ, nhưng vì các biện pháp hạn chế do đại dịch COVID-19, nên các giám mục phong chức không thể tới Mông Cổ. Lễ chuyển chức giám mục cho Đức Cha Marengo sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ tại Đền Thánh Đức Mẹ An Ủi thuộc giáo phận Torino. Ngoài Đức Thống y Tagle chủ phong, còn có hai giám mục phụ phong là Đức Cha Cesare Nociclia, đương kim tổng giám mục giáo phận Torino, và Đức Thống y Severino Boletto, nguyên tổng giám mục giáo phận Torino, và cũng là vị đã chuyển chức linh mục cho cha Marengo hồi năm 2001. Giáo hội Công giáo Mông Cổ được tái lập cách đây hơn 25 năm và hiện có hơn 1.000 tín hữu Công giáo. Vị giám mục đầu tiên tại đây là Đức cha Venceslao Padilla, người Philippines, dòng từ sai Khiết Tâm, quen gọi là các cha dòng Skirt. Đức cha qua đời ngày 25 tháng 9 năm 2018.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hậu tương giữa Đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hậu tương giữa Đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. C. Các vấn đề hiện thời. 118. Không thiếu những người tự coi mình là người Công giáo, nhưng tin rằng việc thường xuyên tham dự Thánh thể Chúa Nhật là điều quá đáng. Nhiều người khác giữ thói quen rước lễ thường xuyên hoặc bất cứ khi nào tham dự Thánh lễ mà không bao giờ lãnh nhận bí tích hòa giải. Không ít người coi bí tích Thánh thể như một việc sùng kính bản thân, có sẵn cho họ theo nhu cầu hoặc cảm xúc của riêng họ. Trong các ngày lễ phụng vụ lớn, đặc biệt là lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh hoặc một số lễ lớn tại địa phương, cũng như trong một số lễ kỷ niệm độc đáo như đám cưới và đám tang, có một số thành viên bất thường trong hàng tín hữu đến tham dự Thánh thể, kể cả rước lễ, mà không có bất cứ dây dứt lương tâm nào. Và sau đó, họ biến mất cho đến năm sau hoặc dịp đặc biệt sau đó. Những thực hành này, dù không nhất quán về mặt thần học, vẫn phản chiếu ảnh hưởng không ngừng của đức tin Kitô giáo nơi cuộc sống của những người không thực hành hoặc xa cách với đạo. Phần rơi rớt này của ảnh hưởng Kitô giáo, dù có những sai lệch, vẫn có thể là khởi điểm cho một cuộc tái hòa nhập vào giáo hội một cách có ý thức hơn, và đem lại khả thể hồi sinh một đức tin đang hấp hối. Tuy nhiên, trong tính lưỡng nghĩa của chúng, và xét về nhiều phương diện, chúng cũng cho thấy có một hố phân cách giữa điều giáo hội tin được cử hành trong bí tích Thánh thể, các đòi hỏi phải có để tham gia đầy đủ vào bí tích Thánh thể, các hậu quả mà nó giả thiết phải có trong cuộc sống bình thường, và điều nhiều tín hữu tìm kiếm trong các buổi cử hành, thỉnh thoảng hoặc lễ tẻ bí tích Thánh thể. D. Ánh sáng từ Thánh truyền. 119. Các điều kiện để lãnh nhận bí tích Thánh thể đã được thiết lập từ thời kỳ rất xa xưa. Như chúng ta đã nói rõ, Thánh Phaolô vốn cảnh báo những người tiếp cận bí tích Thánh thể. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thánh thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Câu nói này làm nổi bật một số yêu cầu không thể thiếu. Từ tin mừng Gioan, ta có thể suy ra rằng, việc lãnh nhận các hình bí tích mà không có đức tin, nghĩa là không có Chúa Thánh Thần, sẽ không sinh lợi ích nào cả. Vì việc này vốn đòi phải có đức tin. Thánh Justino Tự Đạo nhắc đến những điều sau đây như những đòi hỏi cần thiết. Tin rằng các của lễ là những gì chúng biểu thị, người lãnh nhận phải đã chịu phép rửa và không được bác bỏ tín lý của Chúa Kitô qua suốt cuộc sống của mình. Lời huấn giáo vừa trích dẫn của Thánh Phaolô một lần nữa được vang vọng trong Didache. Ai thánh thiện, hãy để họ tới. Ai không thánh thiện, hãy để họ hoán cải. Và tương tự như thế cả trong hiến chế tông đồ. Nó cũng được phản ảnh trong lời mời phụng vụ của Thánh dành cho các vị thánh, từng được Theodore thành Mopsuestia bình luận. Như Thánh Phaolô nói, ở đây, các thánh trước hết chỉ những người đã được rửa tội, những người đã sống với giáo hội. Lối suy nghĩ này được biểu lộ cả trong các bài giảng của Thánh Gioan Kinh Khẩu và nơi Thánh Cipriano. Việc hiệp thông với Chúa Kitô không thể tách rời việc hiệp thông với giáo hội. Vị tiến sĩ của bí tích Thánh thể yêu cầu các linh mục của mình, nếu cần, từ chối một số người. Cũng vậy, Một cách cũng rõ ràng như vậy, Thánh Augustino đã cảnh cáo rằng thức ăn bí tích chỉ tạo ra kết quả và sự sống cứu rỗi khi nó được ăn một cách thiêng liêng bằng cách tin vào nội dung vô hình của nó và bằng một lương tâm ngay thẳng. Điều này có nghĩa bằng một cuộc sống tương hợp với tình yêu Chúa Kitô và các chi thể của người. 120. Thần học kinh viện gọi định hướng này là đức tin được đào luyện, một đức tin được tình yêu lên khuôn. Theo nghĩa này, Thánh Thomas Aquino phân biệt như sau. Nội dung của bí tích này chỉ có thể được lãnh nhận trong đức tin, vì đó là bí tích của đức tin. Tính bất tín làm cho người ta không có khả năng lãnh nhận bí tích một cách rất cao độ, vì việc không tin đã tách người ta ra khỏi sự hợp nhất của giáo hội, sự hợp nhất mà bí tích thánh thể vốn biểu thị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi người ta muốn lãnh nhận điều giáo hội ban cho, thì trong trường hợp này, người ta đã nhận được bí tích, mặc dù đức tin của họ còn thiếu sót trong nội dung của nó. Một ai đó tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, nhưng không ở trong tình trạng ơn thánh, vẫn đã lãnh nhận bí tích, nhưng phạm tội nặng. Thánh Thomas lập luận rằng họ đã phạm tội nói dối. Điều bí tích phát biểu, tức tình yêu kết hợp Chúa Kitô với tín hữu của người, đã không xảy ra nơi người lãnh nhận. Thánh Thomas nhận ra rằng, một việc tham dự hữu hiệu vào bí tích rửa tội và bí tích thánh thể, trong mỗi trường hợp, đều đòi hỏi một mức độ chuẩn bị khác nhau do đức tin tạo ra. Đối với bí tích rửa tội, ý định lãnh nhận điều giáo hội ban cho đã đủ. Tuy nhiên, trong việc rước lễ, điều cần là phải hiểu bí tích như nó là và tin. 121. Trong các truyền thống phụng vụ, đặc biệt là ở Đông Phương, mối liên kết qua lại này giữa đức tin, đức ái và việc lãnh nhận bí tích thánh thể được truy nhận một cách rõ ràng. Chẳng hạn, khi mời giáo dân rước lễ, phụng vụ nói, hãy đến gần bằng đức tin, đức ái và kính sợ Thiên Chúa. Trong phụng vụ của Thánh Gioan Kim Khẩu và trong phụng vụ Thánh Basileo, phó tế, linh mục và giáo dân đọc lời tuyên xưng đức tin Kitô học được bày tỏ trước Chúa Kitô đang hiện diện trong mình và máu thánh ngay trước khi rước lễ. Ngài đọc: Lạy Chúa, con tin và con tuyên xưng rằng Chúa là Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến thế gian để cứu các tội nhân. Con cũng tin rằng đây là mình thánh không tì vết của Chúa và đây là máu quý giá của Chúa. Truyền thống Syriac được Thánh Ephrem làm chứng, vốn hiểu rằng những lời hứa liên quan đến hai cây trong vườn địa đàng phải được ứng nghiệm thực sự. Lỗi nguyên thủy trong việc ăn cây biết thiện và ác đã tạo ra việc sa ngã, một điều cần được giải quyết cho bằng phẳng. Ăn trái của cây sự sống trở thành một thực tại trong sự hiệp thông thánh thể với việc dân thánh thể của Chúa Kitô trên thập giá. Trong cử hành thánh thể, phụng vụ lời Chúa trở thành việc ăn hữu hiệu và chỉnh sửa cây biết thiện và ác. Sau bữa ăn thích đáng đó, mọi người được mời ăn trái của cây sự sống trong hiệp thông thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu.
mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ bàn về một đề tài khác, đó là tiềm năng và ước mơ. Ai đó đã nói rằng, ước mơ thôi không đủ, phải biết hành động. Hành động và niềm tin sẽ đem lại cho bạn những kết quả còn hơn sự mong đợi. Ước mơ chính là tiềm năng giúp làm bật dậy những sức mạnh, những khả năng ẩn giấu bên dưới hoặc chưa được dùng tới hay chưa được khai thác tối đa. Tiềm năng là những sức mạnh, những giá trị tinh thần tiềm ẩn mà mỗi người đều có. Tiềm năng còn là sự tích lũy tất cả những năng khiếu bẩm sinh của mỗi người và những kiến thức tiếp thu được. Tiềm năng là động cơ, nhờ đó chúng ta có thể điều khiển tâm trí, sức lực và tâm hồn. Làm sao để phát triển tiềm năng? Chúng ta có thể theo tiến trình sau đây để phát triển tiềm năng. Yêu thích học hỏi. Sự sống của một mầm cây tùy thuộc vào khả năng hút năng lượng của nó. Khi ngừng tiếp thu là đồng nghĩa với sự chết. Con người cũng thế, khi ngưng học hỏi có nghĩa là khô cằn và sự chết đang đến. Những người có giá trị đều thích thú học hỏi và phát triển để trở thành người tốt nhất mà họ có thể. Chúng ta cần có thái độ mở ra để tiếp thu, để học hỏi từ cuộc sống, từ bao nhiêu thứ quanh mình. Trân trọng bản thân. Đó là tỏ ra yêu quý những gì mình có. Những giá trị cũng như khả năng, thừa nhận mình là người đáng giá và làm việc luôn hết mình, nhất là không bao giờ để mình chìm sâu trong những ý nghĩ tiêu cực. Tìm sự hỗ trợ. Sự hỗ trợ có thể là tình cảm và sự thấu hiểu của những người thân, bạn hữu. Chính những trao đổi, chia sẻ ấy làm cho ta an tâm và cảm thấy an toàn hơn. Không sợ áp lực của công việc. Chính trong áp lực mà chúng ta cố gắng và tiềm năng nếu dùng đúng sẽ được phát triển. Áp lực nhiều lúc lại chính là sự kích thích hành động. Đó là một lực đẩy giúp tận dụng những gì mình có. Kế đến là lạc quan. Tìm ra niềm vui trong công việc mình làm. Với cái nhìn lạc quan, người ta như được tiếp thêm năng lực. Hãy bắt đầu ngày mới với những sự hài hước, hóm hỉnh và vui vẻ. Điều này giúp cho cơ thể khỏe mạnh và tâm trí sáng suốt hơn. Kế đến là sống có trách nhiệm. Hãy lãnh trách nhiệm về tất cả những gì mình làm, mình nói. Sửa chữa những sai sót, cải tiến những vụng về. Không đổ lỗi cho ai về những hậu quả không tốt của những việc mình làm. Và cuối cùng, tận dụng cơ hội và tự tạo cơ hội. Tiềm năng như là vốn liếng chúng ta có. Nhưng làm sao cho số vốn đó được dùng, được đầu tư để sinh lãi tối đa nếu như chúng ta không nắm bắt cơ hội để dùng chúng? Rải rác trên đường đời. Chúng ta có những cơ may, những dịp tốt để chúng ta dùng năng lực của mình. Nếu không tỉnh thức để nắm bắt, chúng sẽ qua đi và cơ may không đến nhiều lần. Mặt khác, với tính sáng tạo, chúng ta có thể tạo ra những tình huống, những dịp để thi thố hay dùng đến khả năng của mình. Người thành công là người biết cách khai thác triệt để tiềm năng của mình. Họ luôn có mục đích để vươn tới và sẵn sàng tiếp tay với người khác để tôi giúp bạn, và thường họ cũng được giúp lại. Người tích cực thường nhìn thấy hành động đầy hoa trái trong sa mạc vì họ biết tận dụng sức nóng của năng lực mặt trời để dẫn và bơm nước và tìm những loại cây trái thích hợp để trồng. Còn kẻ chủ bại chỉ thấy toàn là cát và nắng nóng. Điểm khác biệt là ở chỗ đó. Ước mơ cũng là một tiềm năng. Ước mơ là sức mạnh, là lực đẩy. Theo Mông Đen, không có ước vọng thì không có nhân tài. Chính ước vọng đã gợi hứng cho con người sức mạnh để hoàn thành. Trong lúc thực hiện, năng lực sẽ được dùng, được phát triển tối đa, tiềm năng sẽ được khởi phát. Thật vậy, chẳng có gì đến với chúng ta nếu trước hết chúng ta không có lấy một ước mơ. Ước mơ là khởi điểm của hành động, của nỗ lực và cho chúng ta sức mạnh vượt khó cũng như sự kiên trì theo đuổi cho đến cùng điều mình muốn. Muốn là sức mạnh. Câu chuyện chú bé Monty Robert sẽ chứng minh với chúng ta điều này. Tôi có một người bạn, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa ở San Isidro, nơi tôi được phép dùng nhà của anh ấy để gây quỹ. Chuyện của cậu bé sống cùng cha, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, ông phải đi từ trang trại này đến trang trại khác như một kẻ du mục. Kết quả là việc học của cậu con trai không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé viết một bài luận văn về đề tài, lớn lên em muốn làm nghề gì. Đêm hôm ấy, cậu bé đã viết một mạch 7 trang giấy, mô tả khát vọng một ngày nào đó em sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết, thậm chí còn vẽ cả sơ đồ trại ngựa tương lai của em với diện tích khoảng 200 mẫu với nhà cửa và chuồng ngựa. Viết xong, cậu vội vã nộp ngay cho thầy. Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm với điểm 1 to tướng và lời phê đỏ chót của thầy, đến gặp tôi sau giờ học. Cuối giờ, cậu bé đến gặp thầy và hỏi, thưa thầy, tại sao em bị điểm 1? Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền và cuộc sống không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không có nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Bây giờ, tôi cho em về làm lại bài văn và tôi sẽ cứu xét lại điểm của em. Về nhà, cậu bé nghĩ ngợi mãi và cuối cùng đã hỏi ý kiến cha. Người cha nói, con yêu, chính con phải quyết định. Vì cha nghĩ đây là ước mơ của con. Nghe cha bảo, cậu bé mỉm cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình. Cậu nói, thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của em. Chính Monty ngày nào đang kể lại chuyện năm xưa cho bạn mình. Kể đến đây, Monty dừng lại và hỏi tôi, bạn có biết bạn đang ngồi trong trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bé năm nào không? Cách đây 2 năm, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học sinh của mình đến đây cắm trại. Thế là thầy trò tôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói, Monty này, khi anh còn học với tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua, tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác. Tôi rất ân hận về điều đó. Nghe thầy nói thế, tôi vội đáp. Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả. Chẳng qua là thầy muốn những gì tốt đẹp cho học sinh của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi đến cùng ước vọng của đời mình. Các bạn trẻ thân mến, với câu chuyện trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Phản ứng của con người trước mầu nhiệm nhập thể, lược đồ thần học, kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu trong phúc âm Thánh Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi phân tích trình thuật liên quan tới các người chăn chiên như kể trong chương 2, các câu từ 8-20 Phúc âm Thánh Luca, chúng ta đã đi tới kết luận này: Thánh sử Luca đã lấy lại nhân tố nòng cốt của tin tức Đức Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem và khéo léo đưa ra một lời chú giải sâu đậm, vang vọng các yếu tố của mầu nhiệm phục sinh, là mầu nhiệm được tín hữu trong cộng đoàn của Thánh sử Luca biết tới, rao giảng và sống. Nói cách khác, các phân tích nội dung văn bản trong bối cảnh giáo hội thời khai sinh khiến cho chúng ta xác tín hơn rằng trình thuật thuộc sách công vụ hơn là sách phúc âm. Xem ra nó phản ánh giáo lý liên quan tới biến cố Đức Giêsu Giáng sinh như đã được giáo hội thời các tông đồ hiểu và loan báo dưới ánh sáng của biến cố phục sinh. Biến cố phục sinh đưa chúng ta ngược trở về với biến cố Giáng sinh. Chúng ta hãy lên cho tới Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra. Từ kết quả của việc nhận biết ngược trở lại quá khứ đó, nảy sinh ra tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Và Đức Maria, đấng đã giữ gìn mọi sự trong lòng, là nhân chứng sống động, chắc hẳn nắm giữ vai trò nòng cốt liên quan tới nguồn gốc các trình thuật này. Hôm nay chúng ta bước sang giai đoạn 2 của việc phân tích, đó là tìm hiểu lược đồ thần học, kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu trong phúc âm Thánh Luca, để hiểu biết các phản ứng của con người trước mầu nhiệm cứu độ. Hầu hết các nhà chú giải ghi nhận rằng câu 19 chương 2 phúc âm Thánh Luca được nối liền với câu 18 qua từ Hy Lạp D, có nghĩa là về phần mình. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn về phần mình, bà Maria gìn giữ tất cả những điều ấy, bà suy đi nghĩ lại trong lòng. Như thế sự suy gẫm của mẹ Maria được lồng khung trong thái độ kinh ngạc của dân chúng, phát xuất từ lời rao giảng của các người chăn chiên. Sự kiện này có tầm quan trọng lớn vì nó giúp chúng ta hiểu kiểu hành văn của Thánh sử Luca. Thật vậy, trong phúc âm và trong sách công vụ có nhiều văn bản nêu bật ý niệm kinh ngạc như phản ứng của con người trước những sự việc lạ lùng. Sự kinh ngạc ấy được diễn tả bằng động từ Hy Lạp thaumaso và khoảng 13 từ khác có ý nghĩa tương đương song song với từ thaumaso. Có khoảng 20 văn bản chứa đựng các từ này và chúng đều được cấu trúc theo một lược đồ thường hằng bao gồm 4 trạng sau đây. Thứ nhất là một cử chỉ ngoại thường, một biến cố lạ lùng kinh dị được miêu tả ở đây. Cụ thể đó là những giai đoạn liên quan tới một sự mặc khải như sự hiện ra của một hay nhiều thiên thần, sự hiện ra của Chúa Phục sinh, việc rao giảng của Gioan Tẩy giả, việc rao giảng của Đức Giêsu với các việc phi thường đi kèm, các vụ chữa lành tật bệnh do Thánh Phêrô và Phaolô thực hiện. Thứ hai là sự diệu kỳ kinh ngạc. Đứng trước các tỏ hiện có tính cách lạ thường đó, con người bày tỏ sự kinh ngạc diệu kỳ của mình. Một cách trực tiếp hay tương đương, sự kỳ diệu đó có đối tượng là căn tính, mầu nhiệm của người đang có các cử chỉ gây kinh ngạc này, hay vì người đó mà chúng xảy ra. Đa số các trường hợp liên quan tới Đức Giêsu, gương mặt của Ngài, các hành động của Ngài, vân vân. Thứ ba là lời giải thích các tỏ hiện. Theo sau các sự kiện xảy ra là một câu trả lời minh giải các sự kiện đó, hay các lời nói đã gây ra phản ứng kinh ngạc diệu kỳ nói trên. Người cống hiến lời minh giải đó chính là một thiên thần hiện ra, hay chính người đã làm phép lạ hoặc việc lạ lùng, hay đã nói những lời mặc khải hoặc dạy dỗ giáo lý mới mẻ. Liên quan tới sự sống lại của Chúa Giêsu là hoa trái quyền năng của Thiên Chúa, chính các thiên thần hay chính Chúa Kitô phục sinh sẽ đưa ra lời giải thích. Trường hợp trừ duy nhất là văn bản chương 2 phúc âm Thánh Luca và chúng ta đang phân tích. Ở đây các người chăn chiên đã thuật lại điều đã được nói với họ về hài nhi. Nghe họ thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Thứ bốn là phản ứng cuối cùng của những người nhận sứ điệp của trình thuật. Kết thúc việc giải thích các sự kiện hay lời nói gây kinh ngạc là thái độ của những người lắng nghe. Thái độ đó có thể gồm 3 loại: tiếp nhận sứ điệp, từ chối sứ điệp, hay không hiểu sứ điệp, mặc dù có các lời Chúa nói. Đây là trường hợp các lời tiên báo cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Các môn đệ không hiểu lời Ngài nói với họ. Sau đây là vài văn bản trong tác phẩm của Thánh sử Luca chứng minh cho lược đồ kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu với 4 trạng như vừa kể trên đây. Văn bản thứ nhất là trình Phật chuyển tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 26 tới 38. Trình Phật gồm 4 trạng. Thứ nhất, thiên sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến hiện ra với Đức Maria. Thứ hai, Đức Maria bối rối và tự hỏi lời chào của thiên sứ thuộc loại nào. Thứ ba, sứ thần giải thích cho Đức Maria hiểu ý nghĩa lời truyền tin của mình. Đức Maria lại đặt câu hỏi và sứ thần minh giải cách thức sự việc sẽ xảy ra. Thứ bốn, Đức Maria tươi vui chấp nhận lời đề nghị của Thiên Chúa. Văn bản thứ hai là phép lạ trình thuật trong sách Công Vụ, chương 3 câu 1 tới chương 4 câu 4. Trình thuật cũng gồm 4 trạng. Thứ nhất, Thánh Phêrô cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp của đền thờ đi được. Thứ hai, toàn dân kinh ngạc trước sự kiện này, trong khi người nhận được phép lạ cứ níu lấy hai ông Phêrô và Gioan, và toàn dân rất kinh ngạc chạy ùa tới với các ông. Thứ ba, trông thấy thế, tông đồ Phêrô quay ra nói với dân chúng và đánh tan một kiểu giải thích sai lạc điều đã xảy ra. Rồi thánh nhân vén mở cho mọi người thấy tầm quan trọng tiềm ẩn trong phép lạ. Phép lạ xảy ra không do quyền năng hay lòng đạo đức của hai tông đồ, nhưng là do lòng tin vào danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Thứ bốn là phản ứng hai chiều, các tư tế, viên lãnh binh đền thờ và nhóm sa đốc bắt và bỏ tù hai tông đồ, nhưng nhiều người tin vào Chúa và số nam tín hữu lên đến 5.000 người. Văn bản thứ ba có cấu trúc theo lược đồ kinh ngạc, sợ hãi không hiểu, là trình thuật liên quan tới các người chăn chiên. Phúc âm Thánh Luca chương 2 các câu 17 tới 20. Nó cũng gồm 4 trạng. Thứ nhất, sau khi trông thấy dấu chỉ, các người chăn chiên cho người ta biết lời mặc khải sứ thần đã nói với họ. Thứ hai, tất cả những ai nghe đều kinh ngạc về những điều các người chăn chiên đã nói với họ. Thứ ba, nhưng Đức Maria thì giữ gìn những sự ấy trong tâm lòng và tìm cách giải thích chúng. Thứ bốn, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa, vì tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy như đã được loan báo cho họ. Nếu suy nghĩ cho kỹ, văn bản này của Thánh sử Luca là một trường hợp trừ đặc biệt so với các văn bản khác cùng loại. Sự khác biệt là ở chỗ này. Trạng thứ ba như đã được trình bày trong lược đồ trên đây thường dành cho lời giải thích sự kiện ngoại thường gây kinh ngạc. Nó là một lời giải thích đích thật và người có nhiệm vụ giải thích sự thường là chính người đã thực hiện cử chỉ ngoại thường ấy. Nhưng văn bản chương 2 câu 14 đến 20 phúc âm Thánh Luca không theo sát lược đồ. Các người chăn chiên loan báo điều đã được mặc khải cho họ biết liên quan tới hài nhi. Tất cả những người nghe sứ điệp đều kinh ngạc vì những gì các người chăn chiên đã nói với họ. Tới đây đáng lý ra theo lược đồ thì chính các người chăn chiên phải cống hiến cho những người nghe các ánh sáng sau cùng liên quan tới những gì họ đã loan báo, như Thánh Gioan Tẩy Giả, như Đức Giêsu và các tông đồ đã làm. Trái lại, Thánh sử Luca đưa vào cảnh ở đây gương mặt Đức Maria là người giữ gìn mọi sự ấy và giải thích chúng trong tâm lòng mình. Tại sao lại có luật trừ như thế? Có lý do nào định đoạt cho sự kiện này hay không? Lý do giúp giải thích sự kiện này có lẽ phải được tìm kiếm trong quan niệm của Thánh sử về chứng tá. Và giáo lý về chứng tá này là điều chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong lần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.